This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình vui buồn đời tị nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lại để đến với chúng ta. Trong chương trình ngày hôm nay, lời đầu tiên chắc chắn là Hoàng Tính xin được chào chị Minh Ánh. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, yeah, cảm ơn Hoàng Tính. Lúc nào cũng là khỏe cả nên mới có hiện diện lên được, còn mà bữa nào mà bận mà mệt là không lên được rồi.
Ồ, vậy cũng mừng.
Tính sao khỏe không?
Dạ, em rất là
mình
ok.
Thì vui buồn mà đúng không? Cái đời tị nạn mình phải có lúc mưa lúc nắng, cũng như bão tới thì nắng lên, lúc khỏe lúc buồn.
Bên này thì nóng lắm, bên chị sao chị?
Ồ, bên chị nhờ mấy cái bữa bão hôm vừa rồi đó, cho nên không khí nó cũng dịu xuống được chút xíu.
Dạ, vâng.
Lại sau nhà chị thì có cái hồ nước cho nên... nước nó lên thì nó dâng lên rồi đó. Thì mỗi lần gió nó thổi qua thì có hơi nước. Chứ còn ở San Antonio, trời ơi, cái hơi nó có gió mà nó làm như là mặt trận Hạ Lào, gió Lào bên kia qua. Nó nóng kinh khủng luôn.
Đằng sau chị có trồng cây cối gì không chị?
Có chứ, có chuối nè, thanh long nè, đu đủ nè, xoài nè, avocado nè, mãng cầu nè, cóc nè.
Nguyên một vườn trái cây nha, thưa quý vị, tại Florida chị mình đang ở bên Florida, thưa quý vị. Có dịp thì chắc chắn là anh chị em của 1160 cũng chạy qua đó tạm trú vài ngày để mà ăn trái cây. Chắc chắn là chị
đúng
cũng gian
rồi.
Vào vòng tay.
Chứ chị có nói rồi, tháng 9 ấy, là có mời 10 tháng 9 là mùa này là mít nè, đủ hết, bưởi nè, xoài nè.
Tuần trước thôi, giờ mình vô đi ha chị ha. Tuần trước theo như em được biết, vô chương trình nha chị ha. Vô chương trình nha. Tuần trước thì nghe nói là chị có đi tham dự cái hội ngộ của sư đoàn 101 du, binh chủng du của quân lực Hoa Kỳ tại San Antonio. San Antonio là một cái thành phố nổi tiếng cổ kính lâu năm vào cái hạng nhất nhì của đất nước Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này, nơi mà đã từng có cái trận chiến nổi danh trong lịch sử lập quốc Hoa Kỳ và của tiểu bang Texas. Như quý vị cũng như là mọi người đều biết thì trận chiến có tên là trận chiến Alamo vào mùa xuân của năm 1836. Lúc bây giờ, thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay thì cộng đồng Việt Nam của chúng ta sinh sống tại tiểu bang Texas rất là đông. Đó, như chị biết, như quý vị biết, và cũng như Florida, Texas là nơi mà dân chúng ủng hộ chính sách của đảng Cộng Hòa rất là mạnh mẽ. Thì xin chị cho biết cảm nghĩ của chị về những cái ngày mà chị tham dự hội ngộ tại nơi đây, tại Texas, tại San Antonio, thưa chị.
Xứ sở cao bồi của Hoàng Tín đó.
Yes sir.
Dạ, thưa vị, trước tiên là Minh Ánh xin cảm ơn Hoàng Tín đã cover cho hai tuần qua nha. Đi chơi mà cũng thấy cũng nhớ đó, mà bận quá không nên nói chuyện với gì được hết. Dạ, thì nói về chuyến đi vừa qua thì đây là lần thứ nhì mà Minh Ánh trở lại thăm thành phố San Antonio. Hơn 15 năm trước đó thì Minh Ánh làm việc cho Bộ Môi trường của State of Texas. Và mình cư ngụ tại Austin nha, cũng là cũng dân có gốc gác đó nha. Và cái thì cái năm mà 2011 đó, lúc đấy mình nhớ là mình mua cái nhà ở bên Texas, thì các con trai cái ngày lễ Thanksgiving nó qua nó chơi, nó dự lễ với, thì ba mẹ con có tới San Antonio rồi cũng cái đi dạo dưới cái River Walk của cái phố đó. Rồi mua sắm rồi ăn uống rồi cũng dễ thương lắm. Thì nên cũng có chút ít kỷ niệm về thành phố này. Còn riêng á, mà nói về cái hội ngộ của 101st Airborne Division á, thì đây là lần thứ ba mình tham dự. Là mình bỏ 2 năm không tổ chức vì cái vấn đề COVID-19 đó. Thì nhớ lần đầu mà mình đi tham dự là San Francisco, California. Rồi một lần nữa là Grand Rapids, Michigan. Và tuần qua thì là San Antonio. Mỗi nơi nó có một cái vẻ đẹp khác nhiên, rồi nó cho mình mỗi cái ấn tượng nó khác nhau. Nhưng mà nói chung đó, trong cái kỳ hội ngộ này thì có những cái mà mình rất cảm động và mình đáng ghi nhớ. Cái thứ nhất là nói theo cái người quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa, mà cái tình của lính với nhau là tình anh em, là gọi là tình huynh đệ chí binh đó. nhớ không? Cái huynh đệ chi là gì đó. thì ngay cái cuộc hội ngộ này mình thấy cái tinh thần mà huynh đệ chi binh của cái sư đoàn 101 đó là thấm thiết lắm. Những cái cựu chiến binh là thương nhau, họ tay bắt mặt mừng, rồi họ cùng lại với nhau, rồi họ nhắc nhở là chuyện xưa, rồi kể là những người đã mất rồi, rồi họ cùng cầu nguyện rồi. Mặc dù là nó chia ra những cái nhóm nhỏ, chứ không có phải là chỉ cái ngày thứ bảy đó là mới là chung hết, thì khoảng trên 500 người, 500-600 người gì đó. Còn cái ngày mà đầu tiên tối thứ sáu đó là cái trung đoàn, thì cái regime đó là, thì mỗi cái trung đoàn nó chia ra, công nhận cái chỗ này Westin Hotel nó bự lắm, nó chia ra, nó cắt ra làm năm nơi, nó ngăn lại để cho năm cái sư đoàn, năm cái này gọi là tiểu đội, trung đội, trung đoàn thì nó gọi là trung đoàn. Dạ, thì trong cái đó là nó nhiều nhóm lắm, không có cái nhóm mà chiến tranh Việt Nam với nhau, rồi chiến tranh vùng vịnh, rồi chiến tranh Đại Hàn, rồi chiến tranh Afghanistan, thì nó mỗi nhóm nó đều có thể hiện cái tình cảm những cái vị lính, rồi cái tình đồng đội của họ rất là cao. Mà cái mà cảm động là cứ mỗi lần mà trong cái trung đoàn đó là mình ngồi mình nhắc lại, thì có cái giờ nó gọi là mình cùng thắp nến á. Cảm động lắm, mỗi người nè, ai còn nhớ tới bạn hữu của mình mà mất trong cái trận chiến đó đó, thì sướng cái danh lên là I remember, tôi xin tưởng nhớ đến cái người đó ở tiểu đoàn nào, hay là trung đoàn nào, hay là tiểu đội nào, mất vào ngày nào ở tại chiến trường Việt Nam. Mà có người họ nhớ luôn cả chiến trường Pleiku hay là chiến trường gì, nghĩa là họ nhắc tới hết. Thì có một người, có một ông mà ông nói ra, mà khi mà ông la lên, ông sướng danh mà ông nước mắt, ông chạy, ông khóc hù hù. Cảm động lắm kìa, lần nào mình đi mà tới cái giờ đó mình cũng nước mắt nước mũi tràn ra, khổ sở lắm kìa. Đã vậy còn mascara rồi cứ sợ nó chảy tùm lum nữa chứ, khổ đời. Nhưng mà cảm động lắm Hoàng Tiến ơi.
Yeah.
Dạ, và cái mà mình có để lên Facebook đó là họ có cho biết là mình nhớ thường thường mình đi cái đó có một cái bàn nhỏ, rồi nó để một cái ghế, rồi nó để cái coi như là để cho những người vắng mặt mà coi như tưởng niệm là cái ngày hôm nay, trong khi mọi người ngồi đây ăn uống thì những người đó không có được ngồi đây nhưng mà vẫn được tưởng nhớ đó. Thì để cái gì tuần sau mình nói về cái mỗi cái ý nghĩa của trên cái bàn, từ cái ly úp xuống, rồi cái ribbon, rồi mà nó màu vàng, nó trên cái cành hoa, rồi một cái cành hoa mà phải là hoa hồng đỏ nữa. Nó có nhiều ý nghĩa lắm, rất là hay. Thì cái đó để mình kể sau nha. Rồi mình nói cái đặc biệt của sư đoàn dù hội ngộ năm nay đó, là mình có một ấn tượng lớn là họ mời được một cái người speaker, là cái người diễn giả mà rất là đặc biệt, là ông đó là về cựu giám đốc tình báo CIA. Ông là đại tướng hồi hưu tên là David Petraeus. Ông là người rất là tài giỏi và nhiều tham vọng lắm. Đây là lần đầu tiên mình được tiếp chuyện, nói chuyện với ông, mà ông rất là humble, là người khiêm hạ lắm kìa, rất là khiêm tốn mà nói chuyện vui vẻ lắm. Mà mình nghe anh ông xã mình đó, anh Fred, anh kể lại thì anh cho biết là cái thời mà của ông Obama thì ông này ông rất là giỏi, ông đại tướng này ông giỏi lắm. Họ thì ông Obama sợ ông này sẽ ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 đó, cho nên ông Obama đã đưa cho ông tướng này qua nắm giữ CIA. Thì sau đó là mình không biết có phải mỹ nhân kế họ gài vào hay không thì mình không biết. Nhưng mà rất tiếc là ông này đó, ông bị dính vào hai cái vụ scandal, ông bị hai cái coi như là xấu trong cái sự nghiệp của ông, là ông có cái quan hệ tình cảm với một cái cô ký giả, mà nghe nói là cô đó là cái người là ở tiếng Mỹ gọi là ghost writer, là cái người mà viết lại cái tiểu sử cho cái cuộc đời của ông tướng này. Thì rồi mà cái đó là một cái đòn đánh là cũng làm cho ông xính bính sang bang rồi chứ gì, sắp bất sang bang. Nhưng mà nó chưa có hại bằng cái là khi, không biết cô này gài hay không thì mình không biết nha, là đưa ra là ông đưa những cái tin mà gọi là mật á, những cái tin mà gọi là nhạy cảm hay là mật, đưa cho cô này để cô viết về cái tiểu sử của ông. Thì họ bắt ông cái chuyện đó mà cách chức ông, rồi nghe nó bị phạt nữa nha. mà đuổi ra khỏi đó là coi như không bao giờ được làm về chính trị, là giống như là cái kiểu mà ông ý chang là cái thời gian đó là bà Hillary Clinton cũng bị như vậy luôn, có nghĩa là để những cái hồ sơ mật private đó. Và chính bây giờ chính ông cựu tổng thống Trump cũng đang bị nữa, họ đang dùng cái đó để mà họ hất đối thủ của họ ra khỏi chính trường, có nghĩa những người mà bị dính này là không vào. Nhưng mà cái vấn đề funny á, mình thấy là rõ ràng là đảng Dân Chủ họ ngồi xổm lên luật pháp đó. Ông Comer lúc đó là CIA không làm gì với bà Hillary Clinton cả. Thì không, ông này mà bị ra khỏi, rồi đuổi ra khỏi CIA đó. Thì ông Comer ông có đưa ra để trong cái gọi là tòa án mà gọi là Department of Justice đó, tư pháp. Cho nên bà không bị gì hết. Nhưng mà ông này thì vậy. Thì mình thấy cái chuyện đó là một cái chuyện rất là... không có công bình cho cái đảng, mà cái về phe đảng này nó cũng quá là thấy rõ ràng ra quá đi nha. Rồi riêng về cái thành phố Antonio đó thì mình có một cái vẽ, mà đây là lần đầu tiên mình biết, trước đó mình chỉ biết cái River Walk thôi. Thì năm nay là mình được dẫn đi thăm cái thành Alamo, cái nơi cái trận chiến mà đẫm máu mà lúc đó là người dân mà gọi là người từ Mễ họ qua đây họ ở rồi họ sinh sống, rồi gọi là Tejano và người Texan. Thì cái người Mexican, chính phủ Mexican lúc đó là muốn cái San Antonio là thuộc về của Mexico, cho nên mà trước đó thiệt họ là một cái nhà truyền giáo của người Mexican đã đến đó để mà dựng lên cái làng đó. Rồi sau đó rồi bao nhiêu thời gian đó thì nó lại trở thành là một cái đồn lính. Dạ, nó đi nhiều lắm. Nhưng mà tới một lúc đó là khi mà người Mexico muốn sáp nhập nó là bắt là mấy người này thành như thuộc địa vào sáp nhập vô đó. Thì cái người Texan là người Mỹ họ từ những cái nơi khác họ đến đó họ lập nghiệp. Thì họ đứng này họ chống. Và những cái người chính người Mexico mà ngày xưa ở đây actually gọi họ là gốc Spanish nha. Thì họ đến thì họ có nói tiếng Spanish nhưng mà họ không có muốn là vào trong cái chính quyền của Mexican. Rồi họ đánh nhau thì cái ông mà đại tướng mà cũng như là lúc đó là tổng thống đó, tổng tư lệnh luôn, tên là Anna, ông tới thì ông mới mà nghe nói là ông ác lắm, ông giết hết nha. Mà ông có tới là tới 6.000 người quân, trong khi bên kia có mấy trăm người hay là 2.000 người là hay gì đó thôi chứ không có nhiều. Mà ông giết hết, rồi ông đốt hết, rồi rồi sau này mình lên được thêm cái nữa, tại sao cái thành phố Houston nó có tên Houston là tại cái ông mà tướng mà Sam Houston, mà sau khi mà ông thấy là ông William Travis là một cái luật sư trẻ ở trong thành đó, lúc mà bị vây đó, ông ráng ông cố gắng ông gửi mấy cái thư ra ông xin cứu viện, mà cái câu nói mà hồi đó giờ Mỹ vẫn giữ cái đó để làm một cái câu gọi là châm ngôn đó. Victory or death, có nghĩa là chiến thắng hay là chết thôi. Có nghĩa là không có con đường lựa chọn nữa. Thì sau khi cái vụ mà ông Sam Houston ông đem quân tới thì lúc đó là nó đã trễ rồi, người ta đã chết quá nhiều. Rồi trong đó có nhiều cái vị như là mình coi là những cái thời đó mình nhớ hồi xưa lúc mà nhà mình ở Việt Nam đó thì cho một cái mấy người mà coi như là gọi là advisor đó họ ở đó. Thì họ có cái tivi mà mình nhớ hồi đó mình coi nào là I Love Jeannie, rồi có cái chuyện mà nói về về cái trận đánh Alamo, rồi nói về cái ông mà Daniel Crockett á, thì cũng là đội cái mũ mà có cái đuôi chồn rồi này nọ đó. Thì bây giờ là mình thấy lại được những cái lịch sử nó diễn là trước mắt của mình đi coi. Có người họ mặc lại đồ của ngày xưa, của cái thời 1800 mấy, rồi ngồi dệt cưỡi, rồi mình coi cái người mà thầy thuốc đó. Trời ơi, nhìn cái cưa, mình thấy cái dễ sợ có cái thời đó, rồi những cái thuốc mà họ làm về cái gì vậy, họ ngồi hay lắm. Mình nghĩ nếu mà ai đó mà có một cái dịp đó, quý vị thính giả mà có cái dịp đi San Antonio là nên tới để coi cái này rất là hay. Mà ông tướng Houston đó là ông dùng một cái câu để mà ông động viên cái tinh thần chiến đấu. Ông nói là remember the Alamo. Là ông nói hãy nhớ đi, nhớ lại cái trận chiến Alamo, là tại cái trận chiến đó mà bao nhiêu người chết vì cái tinh thần họ muốn giữ bảo vệ cái tự do của họ đó. và cái sự mà khát máu của cái quân đội của Mễ, người Mễ dùng cái đó để động viên, thì nghe nói cái trận chiến đó là bên kia họ thua, ông Anna của Mexican, ông đại tướng và tổng tư lệnh ông thua, và ông sau này ông phải nhượng lại cái vùng đất đó thuộc về là người Texas, là của chứ không phải là thuộc về Mễ nữa. Và mình nhớ là tới năm 1845, cái cuối năm đó tháng 12, thì Texas đã xin gia nhập vào Liên bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và nó đã trở thành là tiểu bang thứ 28. Còn riêng mà nói về cộng đồng Việt Nam á, thì công nhận là Việt Nam thứ nhất là Cali, mà thứ nhì là Texas á, đông dễ sợ luôn, nhất là thành phố Houston đó nha. Và cũng 10 năm rồi mình mới trở lại thì thấy cả một cái đoạn dài của cái đại lộ mà đường Bel Air đó, mà nó gọi tên, có một tên Việt Nam là Sài Gòn Boulevard. Thì hồi xưa là có một cái Hồng Kông 4 thôi, còn bây giờ là thấy thương xá hai bên đường là thương xá Việt Nam, tiếng Việt, tiếng Tàu để xăm uất lắm. Mà một cái niềm vui đó, hôm tiếp hưởng vừa rồi là mình đi thăm được chị Điệp Mỹ Linh, rồi được mời ăn nhà hàng Kim Sơn. Mà công nhận là đông thiệt, món ăn ngon thiệt, nhưng mà 30 phút mới có được cái bàn ăn, mà đó là ngày thứ hai đó nha, không phải cuối tuần. Thì nói chuyện rất là vui. Rồi chị cũng là bạn của chị lớn của mình, rồi học ngày xưa nữa, cho nên có nhiều chuyện để tâm sự lắm. Thì chị rất là đẹp lão và sang trọng lắm. Mà chị cũng là quen với chị Thu Nga nữa, cho nên nói tới nói lui thì có cái tình cảm cũng vui. Thì đó là những cái gì mà mình đã trải qua cái vừa trong cái dịp hội ngộ vừa qua. Nhưng mà mình chỉ thấy sợ một điều là nghe nói bây giờ là sầm uất, nhưng mà rất nhiều du học sinh và gia đình đó là người Việt Nam mới nhập cư qua đây sinh sống, họ giàu lắm và kinh doanh thì rất giỏi, cho nên bây giờ đó là ở Houston là quốc cộng là lẫn lộn. Mà không biết là Hoàng Tín có nghe nói có ông Bích Đầu Bạc nào đó là thành lập luôn cả một cái đội mà chống oan bắt hồ ở đây nữa, có nghe không?
Em có nghe nói đến trên cái phương tiện trên truyền thông họ nói, là trên những cái mạng YouTube này nọ họ có nói thôi, chứ thật sự ra thì em cũng chưa có nghe nói nhiều đến về cái vấn đề này. Thưa quý vị, nó thành lập thì thành lập thôi, chứ cũng hơi khó lòng lắm à nha. Có thể đó
là
họ ngấm ngầm.
Chị nghe nói là có cả làng Việt Mỹ ở đây nữa, cả một làng là nói tiếng Bắc không à em?
Vâng, đúng vậy, đúng vậy thưa chị. Họ hợp quần nhau để họ sống.
Con tàu tắm ở Cần Tre đó, con buột ở Cần Tre.
Vâng, đúng vậy thưa chị.
Là biết là Bắc ở ngoài ngoài, một chú phát triển suốt ở ngoài miền Bắc vô, chứ không phải là Bắc vào sau năm năm tư đâu.
Chuyện họ làm, chuyện họ thì họ làm thôi. Nhắc tới cái việc này thì chị nghĩ về việc tương lai của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Nếu mà những cháu sinh trưởng tại đây, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba đều bị Mỹ hóa, không có mặn nồng với cái văn hóa Việt Nam, không có biết nói tiếng Việt đi, cũng như là những người cư dân mới thì không hề biết gì về cái sự thật của lịch sử, về cái chế độ nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa, hay hoặc là gốc gác của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là một cộng đồng tị nạn, là những người công dân cũ của Việt Nam Cộng Hòa, thì chị nghĩ cái tương lai của cộng đồng người Mỹ gốc Việt nó sẽ ra sao? Làm sao để chúng ta có thể gìn giữ được cái nguồn gốc nguyên thủy để mà các cháu của chúng ta có thể biết được ông bà, cha mẹ là ai và từ đâu tới ngay xứ sở này, cũng như là cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã hình thành như thế nào? Xin chị chia sẻ riêng cái ý kiến của chị.
Cảm ơn Hoàng Tín rất là nhiều nha. Dạ, thưa đây là một trong những vấn đề nhức nhối cho cộng đồng người Việt chúng ta. Và cũng mình cũng giống như cộng đồng người Hoa vậy đó. Cộng đồng người Đài Loan thì bị xâm lấn bởi người Tàu, vì đối với họ, cộng đồng Tàu có mặt tại Mỹ lâu đời hơn, và họ chỉ biết có một nước Tàu, đó là nước Cộng sản đang đàn áp cái nhóm Pháp Luân Công. Mặc dù là họ đàn áp Pháp Luân Công đi nữa, nhưng mà họ chỉ biết sử dụng có một cái quốc kỳ của Tàu Cộng thôi. Nước Đại Hàn thì họ đỡ hơn, thì họ dùng quốc kỳ của Đại Hàn, chứ không có cái của Bắc Hàn là Triều Tiên. Nhưng mà cộng đồng chúng ta đó, thì cái đau khổ của mình á là cái nước Việt Nam Cộng Hòa nó bị xóa sổ trên bản đồ rồi. Và nếu người Mỹ thế hệ sau này mà muốn tìm hiểu đó, mà chính con của chúng ta đó, thì họ Google hai cái chữ Việt Nam á, thì đâu có cái cờ Việt Nam Cộng Hòa đâu, mà nó chỉ hiện lên cái cờ đỏ sao vàng thôi. Đó là một cái vấn nạn mà rất là lớn cho mình đó. Mà họ đâu có biết là đó là cái cờ mà bắt chước của Trung Cộng đâu. Màu đỏ rồi Trung Cộng thì nó có 6 cái cờ, cái sao đó. Còn mình ở đây là có một cái sao thôi cũng bắt chước lại. Cho nên rồi chưa kể là cái vấn đề của Việt Nam ở các cộng đồng ở đây đó thì bị cái nạn đảng phái nữa. Rồi tự lập các hội đoàn rồi cũng làm ra vẻ dân chủ cho dân bầu. Thì hễ mà nhóm nào có nhiều lâu la tay chân bộ hạ thì nhóm đó là danh chính ngôn thuận là được bầu thôi. Thì lên nắm quyền sanh sát lãnh đạo rồi quyền phân chia lãnh thổ để cai trị. Giống y chang như là các lãnh chúa phong kiến thời xưa vậy đó. Và họ thì có những mưu lợi riêng như là giúp cho người nhà kiếm tiền. Từ đảng viên cộng sản, cán bộ đi xây dựng làng Việt Mỹ rồi đưa doanh nhân qua đây theo diện EB-5 để rửa tiền hay hạ cánh an toàn. Rồi sau đó thì đem dòng họ con cháu qua đây định cư. Đó thì đó là một cái điều đáng buồn là họ không có cho phép những ai là mà họ dùng cái chữ là tím quyền được phục vụ cộng đồng của họ hết. Và mặc dù những có nhiều người thiện nguyện viên họ có khả năng làm việc giúp xây dựng cộng đồng với cả cái tấm chân tình đi nữa, nhưng mà hễ mà chạm vào quyền lợi của họ đó thì cái đám lãnh đạo mà chị gọi là lãnh đạo dòi bò thì họ sẽ lăn xả ra, họ chụp mũ rồi kêu gọi tẩy chay ý như là cộng sản vậy thôi. Thì cho nên mình thấy cái điều đó là một cái điều mà cộng đồng mình nó đang đi vào cái con đường mà một ngày nào đó là cái cộng đồng người Việt tị nạn hay là cái cộng đồng người Việt quốc gia nó sẽ không còn nữa. Cho nên Minh Ảnh đang cố hết sức là giúp đỡ, là tại mình thấy như thế này. Cái hội đoàn nào đi lên nữa thì một ngày nào đó cái chính nghĩa của mình nó cũng mai một, nó cũng sẽ bị trà trộn và những cái người như đã nói lằn ranh quốc cộng là bây giờ không còn biết ai là cộng sản mà ai là quốc gia này hết á. Nhưng mà nếu mà mình làm cái gì mà nó đã được chính quyền địa phương họ chứng nhận, như tuần kỳ trước mình có đi qua bên California mà mình thấy cái trong cái airbase của Naval Base á, là nó để cái cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình lên đó, thì những cái đó mình mới giữ lại được thôi. Cho nên mình đang cố gắng mình làm việc với chính quyền địa phương để mà mình giúp cho cái cộng đồng Mỹ gốc Việt tại thành phố, cái quận hạt mình được đang cư ngụ được vững mạnh, là được cái sự chứng nhận và được biết rằng là họ biết chúng ta là dùng cái quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, là chúng ta là những người Việt quốc gia. Thì cũng xin thưa rằng là năm nay là năm thứ 3 mà với cái sự giúp đỡ của các anh chị trong gia đình khí công Hoàng Hạt đó, và cũng như là các em trẻ của và các em trẻ của trong cái nhóm Taekwondo, rồi mình được sự ủng hộ của Hillsborough County ha, rồi City of Tampa, rồi Hillsborough County Public School, rồi nhân viên của cái park mà họ cho mình tổ chức, cái chỗ để tổ chức không có tốn tiền miễn phí đó. Thì mình được các em thiếu sinh quân của hai cái trường trung học Gator và Sickle giúp đỡ, cho nên mình đã tổ chức được Tết Trung Thu cho các em. Thì hy vọng sẽ gây được thành công mỹ mãn hơn hai lần trước. Và nhất là cái năm nay là mình đặc biệt là mình mời các cộng đồng gốc Á khác tới tham gia. Tại vì mình không phải là chỉ riêng mình, mà mình phải làm sao cho chính quyền biết và những cái cộng đồng người Á Châu họ biết chúng ta là ai nữa kìa, để họ support mình. Thì năm nay Tết Trung Thu của chúng ta không phải chỉ là một cái lễ hội dành riêng cho trẻ em Việt Nam, mà mình đang làm để dùng cái sự hỗ trợ của những cái em của cái cộng đồng gốc Á Châu khác trong vùng, thì cho các em cũng được vui chơi. Và quan trọng nữa đó là năm nay đó là mình sẽ tổ chức cái gọi là Senior Fair, là cái hội chợ cho người cao niên, cho quý vị lớn tuổi có cơ hội tìm hiểu về cái quyền lợi cũng như những cái giải pháp mà giúp giải quyết các vấn đề hậu sự của họ là sau này. Thì mình có mời được cái Hillsborough County Asian Service là tham gia để giúp các đồng hương biết về những chương trình phúc lợi dành cho những vị cao niên có lợi tức thấp. Rồi mình cũng mời USF, là cái trường đại học University of South Florida đó, nó có một cái institute nó gọi là Bird Alzheimer Institute. Nó sẽ tới, nó giúp làm thử nghiệm cho những vị trên 65 tuổi để chẩn đoán về các bệnh mà mất trí nhớ. Thì mình phát hiện ra sớm cái giai đoạn đầu đó thì có cách để mà mình không có làm nó dứt được bệnh, nhưng mà mình làm cho nó phát triển chậm lại, nó đừng có phát triển nhanh thôi. Dạ, rồi mình cũng giới thiệu mời nhiều cái chủ nhân các independent assisted living home, funeral home, hay là mấy cái người mà estate planning là về giúp cho viết những cái living trust này nọ đó, rồi hospice, rồi AARP là tới để giúp các vị cao niên và tìm hiểu cho cái mình tự lo cho hậu sự cho bản thân mình sau này. Thì hy vọng là năm sau là mình sẽ làm được tốt hơn. Dạ. Cho nên mình chỉ nghĩ là trong cái cộng đồng, mình muốn giúp cho cộng đồng vững mạnh, không phải là chỉ chú tâm vào tổ chức các lễ lạc như lễ Hai Bà Trưng, Dỗ Hùng Vương là xong đâu, không phải. Tại vì những cái đó chỉ có những vị lớn tuổi hoặc là những vị mới Việt Nam qua mà tham gia mà thôi. Mà muốn kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam thế hệ 2, 3 sanh trưởng tại Mỹ tham gia đó, thì chúng ta phải biến các lễ hội văn hóa thành những tổ chức hữu ích cho đồng hương và được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như là các hội đoàn bạn. Dạ, thì vừa qua thì đó là những cái gì mình đang làm, và cũng nói thêm là ở đây thì hay có bão hay là những cái nơi nào hay có những thiên tai thì chúng ta phải có những cái tổ chức để mà mình giúp cho đồng hương ở đây biết là đi tránh bão như thế nào. Dạ, đó là những cái gì mà mình nghĩ là mình cần làm, và nhất là bây giờ là đang Vu Lan, trong khi mình dạy cho các cháu nó múa cho ngày Trung Thu đó, thì mình cũng đưa các em ra các chùa để cho các em nó múa, để nó dạng dĩ và nó tập được cái tính là nó thích làm việc cho cộng đồng, nó thích làm những cái việc để phục vụ. Và năm nay là như nói, những cái người mà mình đặc biệt cho các em, cho nên mình sẽ promote các em mà học giỏi 8 chấm, 7 chấm là được một cái giải thưởng. Và cho có một em mới 22 tuổi thôi mà đang học lấy bằng master, mà em là rất là giỏi.